Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến hai quốc gia Mexico và Cuba. Theo lịch trình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 25 tháng 3 và viếng thăm Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm dân nước Cuba. Chuyến viếng thăm đầu tiên do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện hồi năm 1998 đã mở ra giai đoạn mới khiến cho tương quan giữa nhà nước và giáo hội bớt căng thẳng hơn. Đáp lại lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, giáo hội Cuba đã dấn thân thăng tiến một nền văn hóa đối thoại và hòa giải. Tuy nhiên, bầu khí xã hội Cuba vẫn căng thẳng. Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 3 năm 2003, Chủ tịch Fidel Castro ra lệnh bắt giam 75 người bất đồng chính kiến với nhà nước, gồm các thi sĩ, nhà báo, văn sĩ, trí thức phê bình nhà nước. Qua một vụ xử án sơ sài, chính quyền đã đưa ra các bản án nặng nề khiến cho dư luận thế giới phẫn nộ. Tháng 7 năm 2006, vì đau yếu, Chủ tịch Fidel Castro tạm nhường quyền cho em là ông Raúl Castro. Ngày 20 tháng 2 năm 2008, Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đến thăm Cuba và trao cho Chủ tịch Fidel Castro một bức thư kêu gọi hòa giải. Ngày hôm sau, ông Fidel Castro tuyên bố chính thức từ chức để cho em làm chủ tịch nước. So sánh với tình hình cách đây 14 năm, Giáo hội Công giáo Cuba đã có nhiều tiến triển lớn. Số linh mục từ 200 lên đến 360 vị. Bên cạnh đó, giáo hội có 1.000 tu sĩ nam nữ. Nhân lực của giáo hội bảo đảm các sinh hoạt của 600 giáo xứ trong 8 giáo phận và 3 tổng giáo phận. Ngoài ra, giáo hội cũng điều khiển 12 trung tâm đào tạo và 27 trung tâm bác ái xã hội. Giáo hội hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống xã hội với các sinh hoạt in ấn và các trung tâm thảo luận, trong đó có trung tâm văn hóa Felix Varela. Các tuần lễ xã hội do giáo hội tổ chức rộng mở cho tất cả mọi người với mục đích cống hiến không gian cho mọi trình bày thảo luận, gặp gỡ trao đổi các vấn đề liên quan tới mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội Cuba. Giáo hội muốn thay đổi cái luận lý của sự đụng độ bằng thứ luận lý của sự gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng, khoan nhượng và chung sống. Trong các năm qua, từ cả hai phía nhà nước và xã hội dân sự nảy sinh các nhóm có tinh thần cải tiến và từ từ trưởng thành, chấp nhận đối thoại. Trong khi các nhóm thủ cụ cứng nhắc đối nghịch với mọi thay đổi, tìm cách cản trở họ, thì các cải tổ kinh tế và kiểu lãnh đạo thực tế của ông Raúl Castro khích lệ họ và khiến cho phe chủ trương rộng mở lớn mạnh. Một trong các dấu chỉ của sự thay đổi đó là sự kiện Chủ tịch Raúl Castro đã tuyên bố các ngày Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba là lễ nghỉ trên toàn quốc. Tin Cuba. Khi viếng thăm Cuba, Đức Thánh Cha hành hương đền thánh Đức Mẹ Bác Ái. Thứ hai, ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ bay đến thành phố Santiago de Cuba để viếng thăm và đặc biệt là hành hương kính Đức Mẹ Bác Ái, bổn mạng của Cuba, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy pho tượng Đức Mẹ, đó là vào năm 1612. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã muốn biểu lộ tình thương của người cho con cái ở lãnh thổ Cuba. Tài liệu về sự tích này có từ năm 1687, dựa theo lời kể của ông Juan Moreno, một người nô lệ da đen. Khi lên 10 tuổi, Juan đã cùng hai anh em thổ dân bản xứ là Juan và Rodrigo de Hoyos ở làng Nipe đi tìm muối. Và họ đã vớt một tượng Đức Mẹ ở khu vực vịnh Nipe, thuộc mạng đông bắc quần đảo Cuba. Khi kể lại chuyện này thì ông Juan Moreno, lúc bấy giờ đã 85 tuổi, và là người duy nhất còn sống sót sau biến cố này. Cách đây 14 năm, ngày 24 tháng Giêng năm 1998, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã đến viếng thăm Tổng giáo phận Santiago de Cuba này, một thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư, cách thủ đô La Habana 750 cây số về mạng đông nam. Tổng giáo phận hiện có 255.500 tín hữu Công giáo, thuộc 16 giáo xứ và 18 giáo họ, nhưng chỉ có 15 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 17 tu huynh và 36 nữ tu. Cả giáo phận hiện chỉ có 2 đại chúng sinh. Trong quá khứ, Thánh Antonio Claret đã từng là tổng giám mục của giáo phận này. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 400.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ chiều ngày 26 tháng 3 với Đức Thánh Cha, trước sự hiện diện của tượng Đức Mẹ Bác Ái. Trong buổi lễ, Đức Thánh Cha sẽ dâng tặng Đức Mẹ một hoa hồng vàng. Tin Roma. Bộ Giáo lý Đức Tin khai mở trang điện tử để chuyển tải các văn kiện của Tòa Thánh và của Bộ đến nhiều người hơn. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, được phổ biến hôm 16 tháng 3 vừa qua, thì kể từ nay, Bộ Giáo lý Đức Tin mở trang điện tử riêng của mình, với địa chỉ truy cập bằng tiếng Latin là www.doctrinafidei.va. Cụm từ Doctrina Fidei viết liền nhau, có nghĩa là giáo lý đức tin. Trước đây, trang điện tử của Bộ Giáo lý Đức Tin là một phần của trang điện tử chung Vatican.va, nghĩa là người truy cập đi vào trang điện tử chung Vatican.va, rồi mới đi vào trang riêng dành cho Bộ Giáo lý Đức Tin, như là một bộ của Tòa Thánh. Nhưng giờ đây, với trang web mới, các truy cập viên có thể trực tiếp vào đọc trang mạng riêng với tên địa chỉ khác như đã nói trên là www.doctrinafidei.va. Khi thông báo về trang điện tử riêng này, Bộ Giáo lý Đức Tin muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các tín hữu nói chung và những ai dấn thân nhân danh giáo hội vào trong lĩnh vực mục vụ và nghiên cứu thần học, tiếp nhận và đọc các văn kiện của Bộ. Trong thế giới ngày nay, một phổ biến rộng rãi hơn những văn kiện của Tòa Thánh và của Bộ Giáo lý Đức Tin là điều rất cần thiết. Phần chính của trang điện tử của Bộ Giáo lý Đức Tin bao gồm tất cả các văn kiện của Bộ từ sau Công đồng Vatican II đến nay. Những văn kiện có tính cách giáo lý, kỷ luật và các bí tích. Đặc biệt, những bài viết được phổ biến trong tài liệu tham khảo do Bộ xuất bản, có tên gọi là Documenti e Studi, có nghĩa là những văn kiện và những học hỏi, được đưa vào trong trang web này, cùng với những bài bình luận hoặc giải thích của các nhà thần học nổi tiếng. Dĩ nhiên, những bài phát biểu của hai vị Hồng Y Bộ trưởng trước đây là Hồng Y Joseph Ratzinger, mà hiện tại là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và Đức Hồng Y Joseph Levada, hiện là Bộ trưởng, cũng được đăng trong trang điện tử này. Tin Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega nói về vai trò của giáo hội Công giáo giữa lòng đất nước Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega hiện là Tổng giám mục Tổng giáo phận La Habana, thủ đô nước Cuba, sinh tại Matanzas năm 1936. Gia nhập chúng viện năm lên 19 tuổi, thầy Jaime Ortega được thụ phong linh mục năm 1964. Giữa các năm 1966 đến năm 1967, cha Ortega đã bị tù trong trại lao động quân đội tại Camagüey với nhiều linh mục tu sĩ trí thức khác. Năm 1981, Tòa Thánh chỉ định Đức Cha làm Tổng giám mục thủ đô La Habana, và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã vinh thăng Ngài làm Hồng Y vào năm 1994. Trước hết, Đức Hồng Y Jaime Ortega đã cho biết vài nét về ý tưởng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha tại Cuba đã nảy sinh như thế nào. Ngài nói, ngay từ khi mới lên giữ chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ước muốn chấp nhận lời mời của giáo hội và cả nhà nước Cuba để đến thăm Cuba. Rồi sau đó, nhân chuyến viếng thăm tòa thánh lần đầu tiên của tôi, Đức Thánh Cha đã cho biết cách dè dặt của Ngài, vì tuổi tác khiến cho Ngài phải hạn chế việc di chuyển xa như vậy. Nhưng trong các cuộc gặp gỡ sau đó, khi Đức Thánh Cha viếng thăm Brazil, Phi Châu và Australia, tôi đã lặp lại lời mời Ngài đến thăm Cuba, và Ngài đã luôn trả lời là, nếu Chúa muốn. Cho tới tháng 8 năm 2011, Đức Thánh Cha vẫn còn có ý định viếng thăm Cuba, nên đã lòng chuyến viếng thăm vào chuyến công du Mexico. Đề tài của chuyến viếng thăm là, người hành hương của Đức ấy có một ý nghĩa sâu xa đối với mọi người dân Cuba, công giáo cũng như không công giáo. Lòng sùng kính đối với Đức Bà Bác Ái rất phổ biến trong toàn nước Cuba, vì nó vừa là một biểu tượng công giáo, vừa là một dấu chỉ căn tính quốc gia của Cuba. Đã có các thay đổi bên trong chính quyền Cuba. Một quốc trưởng mới, các bộ trưởng và các nhân viên mới, các cải tổ kinh tế dự kiến việc tái phân chia đất đai cho các nông dân, việc tạo ra các cơ sở kinh doanh tại nông thôn cũng như thành thị, các hợp tác xã tư và các thay đổi khác tạo thuận lợi cho sáng kiến tư nhân và công ăn việc làm tự lập trong lĩnh vực phục vụ cũng như trong lĩnh vực sản xuất. Các cải cách kinh tế đã được đề ra là những điều thiết yếu không thể thiếu và cũng không thể quay trở lại đằng sau được nữa. Sự chậm chạp trong việc thi hành các cải tổ này là lỗi của các kháng cự và nạn bàn giấy rùm rà, và việc cần thiết phải thay đổi não trạng là điều khó mà có ngay được. Cả trên bệnh viện tôn giáo cũng có một sự khác biệt lớn, nhất là liên quan tới mức độ mà việc công khai diễn tả đức tin đã đạt được trong các năm qua. Một phần chính là nhờ chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Con số các linh mục và tu sĩ gia tăng. Một đại chúng viện quốc gia mới được xây trong thủ đô La Habana. Giáo hội cũng có các in ấn khác nhau được phổ biến và đánh giá cao. Con số các ứng sinh linh mục gia tăng. Giáo hội cũng có thể sử dụng các phương tiện truyền thông mặc dù một cách chưa có hệ thống, và các biểu lộ đức tin công khai trở thành việc bình thường. Bằng chứng là chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng tại khắp nơi trong toàn nước Cuba trong suốt 15 tháng trời, vượt qua hơn 30.000 cây số đường dài. Chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dân Cuba. Sự tham dự của tín hữu đã thật là ngoại thường trên bệnh viện số người tham gia, cũng như trên bệnh viện phẩm chất, là lòng hăng say sốt sắng. Đề tài tôn giáo không còn là cái gì cấm kỵ hay một sự kiện thuộc lĩnh vực cá nhân nữa. Đức tin có một chiều kích và sự hiện diện công cộng, xã hội. Chính nhà nước Cuba đã xin giáo hội làm trung gian liên quan tới vấn đề tù nhân chính trị, khi các tù nhân chính trị yêu cầu Chủ tịch Raúl Castro có thái độ đúng đắn đối với các bà vợ và các bà mẹ của họ biểu tình, yêu cầu nhà nước trả tự do cho chồng con của họ. Chủ tịch Castro đã lập tức xin giáo hội làm trung gian với các thân nhân của các tù nhân chính trị. Các phụ nữ này không chỉ yêu cầu nhà nước cải tiến các điều kiện sống của chồng con họ, mà còn đòi hỏi phải trả tự do cho họ nữa. Và chính quyền đã quyết định trả tự do cho họ một cách từ từ. Một số các tù nhân đã di cư sang Tây Ban Nha, trong khi 12 người khác ở lại Cuba. Vấn đề ban đầu chỉ liên quan tới 53 tù nhân bị bắt giữ trong mùa xuân đen năm 2003, nhưng sau cùng đã kết thúc với việc trả tự do cho 130 tù nhân. Và như thế, trong nhà tù không có các tù nhân chính trị nữa. Hồi năm ngoái 2011 đã có một vụ ân xá khác nữa cho các tù nhân để mừng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và để cử hành năm thánh. Chủ tịch Ron Castro đã ân xá cho gần 3.000 tù nhân thường phạm vì lý do nhân đạo, nhờ lời yêu cầu của Giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Giáo hội đánh giá tích cực sự kiện nhà nước đã xin tham dự vào tiến trình này. Sự hiện diện và sự tham gia của giáo hội vào các lĩnh vực xã hội của đất nước là một điều gì hoàn toàn mới mẻ so với thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viếng thăm Cuba cách đây 14 năm. Nhà nước tham dự để khiến cho giáo hội có thể chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với một ý thức sâu xa hơn về ý nghĩa sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội, cũng như ý nghĩa chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Chuyến tông du tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 3 này sẽ là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 23 ngoài nước Ý của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh hôm thứ Sáu vừa qua, trong buổi gặp gỡ báo chí quốc tế, cho biết phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi này gồm có Đức Hồng Y Mark Ouellette, Chủ tịch Ủy ban phụ trách châu Mỹ Latin, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, người Mexico, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, Đức Hồng Y Antonio Canizares, Bộ trưởng Bộ Phụng tử, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, phụ trách các quan hệ với các quốc gia. Sẽ có khoảng 250 giám mục tham dự các sự kiện dự kiến của chương trình thăm viếng của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Trong số này có các chủ tịch của Hội đồng Giám mục tại châu Mỹ Latin, các giám mục đại diện cho các giáo hội tại Hoa Kỳ và Canada. Nhân cuộc gặp gỡ báo chí lần này, Linh mục Lombardi nhắc lại các lý do của chuyến tông du tại Mexico và Cuba như sau. Kỷ niệm 200 năm ngày các dân tộc châu Mỹ Latin giành được độc lập. 20 năm quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Tòa Thánh. Kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái, bộ mạng của Cuba và năm thánh được tổ chức nhân dịp này. Nhưng chuyến tông du tại trung tâm của lục địa này, trước tiên và cũng như các chuyến tông du khác của Đức Thánh Cha, vẫn là để chu toàn sứ vụ của người mục tử chung, sứ vụ Đức Kitô đã giao cho Ngài và bao gồm trách nhiệm củng cố anh em của Ngài trong đức tin. Cha Lombardi nhấn mạnh, dưới nhiều khía cạnh, đây có thể được xem như sự tiếp nối công việc mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu, bởi vì Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ tới nhiều địa điểm mà vị tiền nhiệm của Ngài mặc dù rất muốn nhưng không thể tới được. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha sẽ không tới thủ đô cũng như thánh đường Guadalupe, những nơi Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tới rồi. Nhưng Ngài sẽ tới Leon, tại đây, Ngài sẽ chủ sự một cuộc hành hương lớn tới thánh đường Chúa Kitô Vua trên núi Cubilet, và tới Guanajuato, nằm tại trung tâm của nước này. Cuộc viếng thăm tại nơi này sẽ có một giá trị biểu tượng rất cao đối với toàn thể nhân dân Mexico. Trong bài xã luận của chương trình Octava DS hàng tuần trên đài truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi giới thiệu. Chuyến tông du này được đặt chứa dấu chỉ của hy vọng đối với người Mexico, người Cuba và đối với toàn thể châu Mỹ Latin. Đối với người Mexico, vốn là một dân tộc có nhiều tiềm năng và tài nguyên lớn lao, nhưng hiện đang gặp sóng gió bởi vì vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên hiện tại và cả tương lai của đất nước này, khởi đầu là tình trạng bạo lực bị đạt. Đối với người Cuba, những người đang thấy mình đứng ở ngưỡng cửa của một thời đại mới có thể diễn ra, và ở đó người ta hy vọng những lời có tính cách tiên tri của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về sự cởi mở hai chiều giữa Cuba và thế giới sẽ có thể thành hiện thực trong một bầu khí của phát triển tự do và hòa giải. Đối với toàn thể châu Mỹ Latin, nơi một giáo hội dấn thân trong sứ vụ của toàn lục địa, được khởi đầu tại đại hội Aparecida, hy vọng có thể tiếp tục thể hiện ý tưởng của sứ vụ trong việc phục vụ lục địa và làm sao để, mặc dù những khó khăn và mạo hiểm của thời đại này, các giá trị nhân bản và Kitô giáo vẫn bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của con người. 14 năm sau chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhân dân Cuba đang nóng lòng chờ đợi chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Sứ thần tòa thánh tại La Habana, Đức Tổng giám mục Bruno Musaro cho biết, mọi người đều còn giữ ký ức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngay chính quyền, theo sứ thần, cũng đã đánh giá cao khẩu hiệu của ngài. Chớ gì Cuba mở ra với thế giới và thế giới mở ra với Cuba. Theo Đức Sứ Thần, đây cũng là mong ước thầm kín của mọi người dân ở đây muốn có một sự hòa giải giữa mọi người dân Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục La Habana, khẳng định vào những ngày áp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha tới để làm chúng ta thêm mạnh mẽ trong đức tin. Ngài đến củng cố các giá trị Kitô giáo. Trong một sứ điệp khác được phổ biến hôm thứ Ba, 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục hăng hái mở lời với người dân Cuba và gợi lại các kỷ niệm của ngài từ chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1998, tới lần gặp gỡ mới đây của ngài với Đức Thánh Cha Benedicto XVI tại Vatican, nhân dịp cuộc họp Hồng Y Đoàn hồi tháng 2 vừa qua, khi Đức Thánh Cha đã thân mật chào ngài và nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Cuba. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo quốc này với tư cách người hành hương của tình bác ái và trong viễn tưởng củng cố trong đức tin một đất nước đã được Kitô hóa nhưng còn cần được tân phúc âm hóa. Một đức tin phần nào còn đang ngủ nhưng vẫn hiện diện trong lòng con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về một chuyến đi với dấu chỉ của hy vọng. Bài viết của tác giả An Phong, tóm lược từ Zenith. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Chay và cuộc chiến chống lại ma quỷ. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày những đặc điểm của ma quỷ. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong bất cứ một binh pháp nào cũng là phải biết rõ kẻ thù của mình. Trước khi tấn công vào Afghanistan để lật đổ chế độ Taliban và tiêu diệt tổ chức khủng bố Al-Qaeda, hẳn chính phủ Hoa Kỳ đã phải nghiên cứu tường tận sức mạnh của đối phương. Muốn tấn công Iraq để lật đổ chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein, Hoa Kỳ cũng không thể không bỏ công của và thời giờ để nghiên cứu tiềm lực của nước này. Biết rõ đối phương, đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong bất cứ cuộc chiến nào. Điều này lại càng đúng hơn cho các tín hữu Kitô trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Trước hết, các tín hữu Kitô phải xác tín rằng ma quỷ đã bị đánh bại. Nó không có một thứ quyền hạn chính đáng nào trên loài người. Nó chỉ là một kẻ tiến vị. Nó đã bị xét xử kể từ sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Nhưng bản án ấy chỉ được thực hiện trên núi sọ. Dù có bảo tàng đến đâu, ma quỷ cũng vẫn là kẻ đã bị đấng mạnh hơn nó là Chúa Kitô trói buộc. Ma quỷ đã bị trói buộc trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, qua những cuộc trừ quỷ của Ngài, và nhất là bằng thập giá, sự sống lại của Ngài, và ơn Thánh Thần tuôn đổ xuống để khai sinh giáo hội. Ma quỷ chỉ là một kẻ bại trận. Dù vậy, nó vẫn còn là một kẻ rất nguy hiểm. Kinh Thánh đã không ngừng cảnh cáo chúng ta về sức mạnh của nó. Thật thế, ma quỷ là kẻ có sức mạnh khủng khiếp. Bất cứ ai cũng có thể tự đặt dưới quyền của nó nếu người đó không quay về với Chúa. Ma quỷ không ngừng tấn công con người. Trong sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã báo trước rằng rắn là một con thú quỷ quyệt hơn mọi con thú khác. Nó gieo vào lòng người sự nghi ngờ và sợ hãi. Nó tấn công tâm trí con người bằng lòng kiêu ngạo, nhục dục và hận thù. Nó tấn công thể xác con người bằng bệnh tật, tra tấn và cái chết. Nó tấn công vào các cơ chế của con người bằng sự giữ có tổ chức. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nó lèo lái các quốc gia. Nó ám hại không biết bao nhiêu chế độ chính trị. Chúng ta không thể giải thích được những hành động tàn bạo dã man của không biết bao nhiêu chế độ chính trị nếu không chấp nhận bàn tay lèo lái của ma quỷ. Ma quỷ rất bạo động. Nó thích sự cay đắng và hận thù, chiến tranh và trả thù. Bạo động là một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của ma quỷ mà chúng ta có thể nhận ra trong thế giới ngày nay. Chúng ta thấy rõ điều đó trong một chế độ mà các cơ cấu bạo động trở thành bình thường trong cuộc sống con người. Ma quỷ cũng là một kẻ rất thông minh. Dĩ nhiên, đó chỉ là một sự thông minh phá hoại. Ma quỷ không sáng tạo, dù vậy nó rất tinh khôn. Chúng ta chỉ cần đọc lại cơn cám dỗ của ông bà nguyên tổ loài người, hay cơn cám dỗ mà chính Chúa Giêsu đã trải qua, để thấy được sự tinh khôn của ma quỷ. Ma quỷ là một kẻ dối trá. Trong vườn địa đàng, nó đã dối trá với ông bà nguyên tổ loài người khi hứa hẹn rằng các ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Chúa Giêsu gọi nó là cha của sự dối trá. Nó phải dối trá, nếu không sẽ chẳng có ai sa ngã vì sự tuyên truyền của nó. Có hai sự dối trá cơ bản của ma quỷ. Một là nó thuyết phục con người rằng nó không hiện hữu. Hai là nó nói với con người rằng con người sẽ hoàn toàn được tự do nếu hành động theo đường lối của nó. Trước một kẻ thù chuyên dối trá như thế, chúng ta không ngạc nhiên tại sao người tín hữu Kitô phải không ngừng đương đầu với những giáo huấn giả dối, các tông đồ giả dối và những người anh em giả dối ngay trong giáo hội. Chúa Giêsu đã cảnh cáo rằng sẽ có những Kitô giả và tiên tri giả nổi lên. Họ cũng làm được những việc lạ lùng, cốt là để lung lạc con người. Lịch sử cho chúng ta thấy biết bao nhiêu tiên tri giả đã xuất hiện. Họ loan báo một sứ điệp hoàn toàn khác với sứ điệp của Chúa Giêsu và Giáo hội. Ngoài những đặc tính trên đây, ma quỷ còn có thể đi vào trong con người. Nó nhập vào Judas Iscariot, như Thánh Luca và Gioan đã ghi nhận. Dĩ nhiên, nó không thể đi vào trong con người nếu không có ý muốn tự do của con người. Chính tội lỗi mở cửa tâm hồn cho ma quỷ nhập vào. Trong trường hợp của Judas, chính quyết tâm phản nộp thầy là lời mời gọi ma quỷ đi vào tâm hồn ông. Đã có thể đi vào trong con người, cho nên ma quỷ cũng có thể thống trị con người. Chính vì ma quỷ có thể thống trị mà nó có cả một vương quốc. Qua dòng lịch sử nhân loại, chúng ta thấy có biết bao nhiêu vương quốc của ma quỷ. Chính nó điều khiển con người làm điều ác. Mạnh bạo, ma quỷ cũng rất kiên trì. Chúng ta nhận ra thái độ ấy của ma quỷ trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Xin chừng ma quỷ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nó cũng là một kẻ hèn nhát. Nó sợ tên của kẻ đánh bại nó là Chúa Giêsu. Nó sợ tất cả những ai nhân danh Ngài để chống cự lại với nó. Chỉ cần tin tưởng vào Chúa và vâng phục Ngài cũng đủ để làm cho ma quỷ bỏ chạy. Trên đây là một vài đặc điểm của ma quỷ, kẻ thù của con người. Bỏ mặc một mình chúng ta khó có thể đứng vững trước một kẻ thù như thế. Nó có thể lừa dối chúng ta, nó có thể thắng vượt chúng ta. Nó có thể nhập vào trong chúng ta, nó có thể sát hại chúng ta. Nhưng với sức mạnh của Đấng đã chiến thắng nó, chúng ta cũng tin rằng chúng ta có thể đánh bại nó. Cũng như bất cứ kẻ thù nào, ma quỷ cũng có những đồng minh của nó. Đồng minh số một của nó là thế gian. Thế gian ở đây là những sức mạnh đã bị ma quỷ nắm bắt và lèo lái. Thế gian ấy là xã hội đã loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Thế gian ấy là những cơn cám dỗ từ môi trường chúng ta đang sống. Thế gian ấy là ảnh hưởng xấu của những người xung quanh. Thế gian ấy là thứ truyền thông đã bị đầu độc. Đồng minh thứ hai của ma quỷ là xác thịt. Xác thịt ở đây không chỉ thân xác chúng ta, mà chính là con người trong tình trạng tội lỗi yếu đuối. Xác thịt, hiểu theo nghĩa ấy, luôn chống lại thánh thần trong cuộc sống chúng ta. Nó nằm ngay trong mỗi người chúng ta. Trong cuộc chiến của mùa chay, thiết tưởng chúng ta cần lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phêrô. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Với những lời nhắn nhủ trên đây của Thánh Phêrô, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu cho hiến chế vui mừng và hy vọng, tức hiến chế về chỗ đứng và sứ mệnh của giáo hội trong thế giới ngày nay. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của những con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không gì thực sự là của con người, mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Những dòng trên đây nói lên quyết tâm đồng hành của giáo hội với con người. Nhưng nói đến đồng hành là nói đến chia sẻ. Vậy thì giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người của thời đại không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mẫu người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của tạo vật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được làm một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa. Nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn, mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Tao Hóa, là Đấng Tình Thánh. Nên con biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giọt muôn vàn yêu đuối, biết con bao tội tình để lòng cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân, biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chàng thanh niên con của một gia đình giàu có nọ chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Vì biết người cha có khả năng mua cho mình chiếc xe hơi đời mới, nên anh ta đã nói với cha là anh mong có được một chiếc xe mà anh thích nó từ lâu, và anh muốn nó như là món quà tốt nghiệp mà người cha trao tặng cho mình. Và ngày vui sau bao nhiêu năm đèn sách của cậu con trai cũng đã đến. Và buổi sáng ngày tốt nghiệp, người cha đã gọi anh vào phòng riêng của ông và nói cho anh ấy biết rằng và ông rất yêu thương anh. Cuối cùng, ông tặng anh một chiếc hộp nhỏ như là món quà trong ngày tốt nghiệp của anh. Cầm gói quà trên tay, người thanh niên rất thất vọng vì đó không phải là món quà anh mong đợi. Tuy không hài lòng, nhưng anh vẫn tò mò mở ra xem và anh thấy trong đó là một cuốn kinh thánh. Hết sức giận dữ, anh đã lớn tiếng nói với người cha rằng, cha xem với tất cả của cải cha có, cha chỉ cho con một cuốn kinh thánh làm quà trong ngày tốt nghiệp của con hay sao? Và anh giận dữ bước ra khỏi nhà, bỏ lại trước mặt cha anh cuốn kinh thánh còn nằm nguyên trong hộp. Sau nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên đã trở thành một người đàn ông thành đạt trên thương trường. Anh ta có nhà riêng, có con ngoan, vợ hiền. Cuối cùng, cha anh cũng đã qua đời và ông đã cho anh thừa kế tất cả gia sản của ông có. Sau khi lo hậu sự cho người cha xong, anh ta thu dọn những đồ đạc của người cha lại cho gọn gàng. Bất ngờ, anh ta nhìn thấy cuốn kinh thánh vẫn còn mới nguyên và vẫn còn nằm trong hộp quà năm xưa. Với sự hối hận vô bờ trong nước mắt, anh cầm cuốn kinh thánh lên. Bất ngờ, một chiếc chìa khóa đã rơi ra từ chiếc phong bì đã được dán đằng sau cuốn kinh thánh. Trong phong bì còn có một miếng giấy nhỏ viết rằng, đã trả tiền đầy đủ, và phía dưới hàng chữ đó có tên và chữ ký của người bán xe, và ngày trả tiền cũng đúng là ngày anh đã tốt nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc đời luôn luôn có những điều bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới hoặc biết trước được. Đúng là thế, không phải lúc nào tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe được hoặc đụng chạm đến đều được đúng hoàn toàn như cái vẻ bên ngoài và như những diễn tiến của nó. Ta cứ tưởng nó là thế này, mà nó lại hóa ra thế kia. Chính vì sự nghịch lý này mà nhiều lúc chúng ta đã bỏ lỡ nhiều phúc lành, nhiều cơ may giúp chúng ta lớn lên trong nhân cách cũng như trong đời sống tâm linh. Thánh Phaolô đã sâu sắc nhận định rằng, tất cả mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Theo như lời Ngài nói thì tất cả mọi biến cố, mọi sự kiện, mọi người, mọi vật đều là những tác nhân hữu hiệu đóng góp cho tiến trình thành nhân cũng như nên thánh của con người. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đều có được cái nhìn thâm thúy như thánh nhân, nên chúng ta khó và thậm chí không thể chấp nhận được sự hiện diện cũng như sự tồn tại của những hành vi và những biến cố khó chấp nhận. Khi tóc ở trên đầu càng nhiều sợi bạc, thì chúng ta lại càng thấy được nhiều những nhiêu khê và khuất tất của cuộc đời. Sẽ có rất nhiều lúc chúng ta phải sững sờ để thốt lên rằng, sao biến cố này thương tâm đến thế, hành vi này lố bịch đến thế, lối cư xử này tệ bạc như thế. Nhưng đừng vội lao đao, với cái nhìn đức tin và nhận định sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả những điều ấy đều có một giá trị lớn lao trong việc củng cố và xây dựng nhân cách cũng như nội tâm của mỗi người. Vậy mỗi chúng ta hãy thật khôn ngoan sáng suốt để nhìn thấy những ân lộc được gói ghém trong những vỏ bọc không mấy trơn tru, bóng bẩy, theo như ý muốn và ý thích của chúng ta. Lạy Chúa, xin soi lòng, mở trí, để chúng con thấy được những giá trị lớn lao ở phía sau tất cả những gì là thô ráp, sần sùi của cuộc sống. Và trong tất cả mọi biến cố, vui buồn, mọi cảnh ngộ tốt xấu, xin cho chúng con thấy được rằng tất cả mọi biến cố và cảnh ngộ ấy đều giúp chúng con lớn lên trong đức tin và trong sự trưởng thành nhân cách của chúng con. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con. Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục dường nào, đường lòng con cái một nhà. Biết con phục dường nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục dường nào, được Ngài cho làm ban ơn. Biết con phục dường nào, dự phần vinh phúc. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là
suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Con khi lạc đường được Ngài dẫn lối đưa về, biết con bao lần rồi để lòng trai đã ngủ mê, biết con hư đời đời được Ngài thương tình cứu vãn, biết con quên tình Ngài mà Ngài trong tin không. Cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong, biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.